Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và các linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Kỷ niệm 30 năm sáng hội nhân quyền Rapto hoạt động cho nhân quyền thế giới. Câu chuyện doanh nhân Lê Đình Hùng, hay còn gọi là Hùng Cửu Long, sang Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng với mục đích được ông này cho là góp phần vào công cuộc hòa giải dân tộc gây tranh cãi trong tuần qua. Cư dân phát hiện tàu xả chất thải xuống biển bị hăm dọa. Liên quan đến kinh tế, Mỹ rút khỏi TPP sẽ ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế xã hội Việt Nam? Và cuối cùng là bài viết về làng Đông Yên ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào cuối tuần qua tiến hành xử sơ thẩm và tuyên án 24 tháng tù giam đối với 4 phụ nữ vì tội gây rối trật tự công cộng tại xã Kỳ Nam vào tháng 12 năm ngoái. Mạng báo Hà Tĩnh loan tin này hôm nay. Theo đó, 4 bị cáo bao gồm Hoàng Thị Thái, Mai Thị Trinh, Mai Thị Tiệm và Lê Thị Thủy. Cáo trạng của phía kiểm sát nói rằng 4 người đã cùng nhiều người dân địa phương tụ tập trên quốc lộ 1A tại khu vực Đèo Con thuộc xã Kỳ Nam, gây ách tắc giao thông suốt 20 giờ đồng hồ vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Vụ việc người dân ngồi thành hàng ngang trên quốc lộ 1A hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó có 4 bị cáo tham gia vì phản kháng chính quyền đã bắt giữ 2 người dân địa phương trước đó, cũng như yêu cầu phải thả người. Một người dân địa phương xác nhận tin về việc xử án không chỉ 4 phụ nữ, mà một ngày trước đó còn xử mấy người nam do phản đối việc lực lượng chức năng bắt dân trái phép.
Bắt ông nó xử trước, nhận 3 xử 6 đồng một ngày. Với chúng ta thôi, vừa hôm mà họ chân xe đến ở chỗ đỉnh đeo đó thì họ nói là dư ngươi trái phép thì họ bắt ra họ xử, thì nói chúng đi. Cố gắng là dân họ mới chân cho con mong rằng thì họ nguyện, nhưng mà họ cũng nói chúng nó họ vì dân vì nghĩa thì họ cũng oan, họ riêng họ thì họ cũng oan ức. Ở bên họ thì họ nói là bắt người trải thiệt, nhưng mà đối với dân thì họ để nếu mà bắt họ rồi thì họ cũng oan lắm chứ, thằng nó oan lắm.
Linh Mục Trần Đình Lai, quản xứ Đông Yên, nơi có những người dân bị bắt đưa ra xét xử vào tuần rồi, kể lại nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Câu chuyện nói dài lắm mà đây, mấy cái người bị bắt ngày xưa trước hết là thì một người bị bắt cóc, sau đó thì lại hình như là ông anh của cái người bị bắt đó là chống đối, rồi sau đó tôi cũng chỉ về nghĩa kỳ mà thôi chứ tôi cũng chẳng mới về sau này cũng có cái biên bản gì mà cũng có cái tờ trình chứ của ai cả, tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi.
Yeah.
Thì là sau đến bắt đứa em con ông Khởi đó thì thằng anh nó chống, rồi sau đến khi này nó đến để bắt cả thằng anh thì chứ nó quy cái tội là chống người thi hành công vụ. Thì đến khi bắt thì gia đình nó giữ xe lại thì nó yêu cầu xóm làng là giữ lại để rồi bắt thả cái thằng em về. Sau nó vẫn thả thằng em về nên sau đó là cuối cùng thì là mấy cái người liên quan đến cái vụ giữ xe của cán bộ đó thì này họ lại bị bắt. Khi mấy người đó bị bắt thì lại là dân nó lên nó trần đeo rồi nó yêu cầu thả nhưng mà nó không thả thì sao giải tán, thì dân dân thì nó mời ra nó làm việc, thì bây giờ nó có hồ sơ rồi có gửi về sáng quyến tòa án thì họ gọi ra để họ xử.
Nhận định về bản án, Linh Mục Trần Đình Lai phát biểu.
Những cái số tham gia đó thì bây giờ nếu mà thực sự ra, đây, nếu mà phải bắt xử thì phải rất là nhiều người, nhưng tại sao xử 4 người? Họ cho mình toàn quyền đứng bắt ai xử ai thì họ cứ làm vậy chứ họ có quan cứ vào pháp luật hoặc là pháp luật vào tội phạm chứ đâu.
Ô thì cái chuyện đó nó đầy dày ở Việt Nam mà phải chỉ giáo dân oan ở Việt Nam bây giờ nhiều hơn dân không oan mà anh. Trong một cái xã hội độc tài bất công mà rồi là tham nhũng thì nó sẽ làm gì có cán cân công lý hoặc là có công bằng hoặc là có sự thật.
Giáo sứ Đông Yên, giáo phận Vinh ở tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi này bị buộc phải di rời để đất làm khu công nghiệp. Vào tháng 4 vừa qua, thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa trong khu công nghiệp Vũng Áng gây hại cho dân chúng địa phương, và đến nay cuộc sống của họ vẫn rất khó khăn vì mất sinh kế là nghề đi biển, đánh bắt hải sản.
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatax chính thức xin lỗi bằng văn bản về thông tin khảo sát chất lượng nước mắm sai lệch khiến người tiêu dùng hoang mang. Văn bản xin lỗi gửi đến người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và các nhà kinh doanh nước mắm do ông Đoàn Phương, Chủ tịch Vinatax ký, ghi rõ kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc do Vinatax thực hiện và báo cáo hồi trung tuần tháng 10 chưa được thận trọng, rõ ràng, nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của Vinatax giám sát và phê duyệt, nên không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng. Trong văn bản xin lỗi, lãnh đạo Vinatax cũng hứa kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan và không để xảy ra sai sót tương tự. Xin được nhắc lại, kết quả khảo sát do Vinatax thực hiện và công bố cho rằng nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống có chất thạch tính arsen cao. Bộ Thông tin Truyền thông đã có quyết định đồng loạt xử phạt 50 cơ quan báo chí đăng tin sai sự thật về nước mắm, bị cho là có hàm lượng thạch tính vượt ngưỡng quy định dựa theo báo cáo của Vinatax.
11 ngư dân Quảng Ngãi vẫn chưa được tiếp cứu kể từ khi tàu cá của họ bị hỏng máy đã 4 ngày qua. Tàu cá mang số hiệu QNJ-92823TS do chủ tàu Võ Lai kiêm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị trôi dạt ở khu vực gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa do tàu bị chết máy từ sáng ngày 24 tháng 11. Thông tin qua ICOM, ông Võ Lai báo về cho biết các thuyền viên đã ngất xỉu và biển đang có gió cấp 6, cấp 7. Ông Võ Lai cho biết thêm, tàu Nam Hải Cứu 111 của Trung Quốc vào chiều ngày 27 tháng 11 đã từ chối đề nghị nhờ lai dắt tàu cá về đảo Hải Nam sửa chữa. Và đến sáng ngày 28 tháng 11, tàu của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực tàu cá đang bị nạn. Vào chiều ngày 28 tháng 11, thêm một tàu cá số hiệu QNJ-90134TS bị hư máy, thả trôi trên biển tại vùng biển quần đảo Trường Sa. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng ông Võ Duy Tiến đề nghị giúp đỡ khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho báo giới trong nước biết đang cố gắng liên lạc với các tàu cá đánh bắt trong khu vực tìm cách giúp đỡ hai tàu cá bị nạn, nhưng không có tàu cá nào ở gần các tàu bị nạn.
Công an Việt Nam bắt giữ 4 đối tượng cùng 2 kiện hàng chứa 112 kg bạch phiến heroin được vận chuyển từ Lào qua tỉnh Phú Thọ hồi thứ Bảy vừa qua. Một trong 4 nghi phạm bị bắt giữ tên Vàng A Cang, 42 tuổi, khai báo với công an rằng số hàng này là của mình và thuê 3 người còn lại vận chuyển vào Việt Nam với chi phí khoảng 17.500 Mỹ Kim. Cùng trong ngày thứ Bảy tại Hà Tĩnh, công an địa phương bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Lào buôn lậu 60 kg cần sa vào Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia có luật rất khắt khe về buôn lậu ma túy. Những ai bị phát hiện sở hữu hơn 600 gram bạch phiến và hơn 20 kg thuốc phiện sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Số ca nhiễm virus Zika gia tăng lên gần 80 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết thông tin vừa nêu. Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga cho biết thêm, thai phụ đầu tiên nhiễm virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh đã sảy thai và 9 thai phụ khác nhiễm virus Zika đang được theo dõi tại các bệnh viện chuyên khoa ở thành phố. Hôm nay, tại Tây Ninh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại tỉnh này. Hiện nay, ngành y tế Việt Nam vẫn chưa có khuyến cáo hạn chế việc đi lại tại những nơi có các ca bệnh. Tuy nhiên, nhắc nhở người dân, đặc biệt là thai phụ, cần tránh muỗi đốt.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, từ ngày 19 đến 21 tháng 11 vừa qua, Sáng hội Nhân quyền Rapto vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền và dân chủ trên thế giới để tưởng niệm nhà đấu tranh cho nhân quyền thế giới người Na Uy, giáo sư Thorolf Rapto, qua đời năm 1986. Từ Na Uy, thông tin viên Ỷ Lan tường trình.
Những bằng hữu của giáo sư đã tiếp nối sự nghiệp nhân quyền khi cho sáng lập cách đây 30 năm Sáng hội Nhân quyền Rapto để trao giải thường niên cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Ngày nay, giải nhân quyền Rapto trở thành một giải đầy uy lực quốc tế tại Bắc Âu, do sự chọn lập các nhân vật sáng giá để trao giải khôn nguyên. Mặt khác, một số các vị đoạt giải Rapto thì sau đó không lâu được chọn để trao giải Nobel Hòa bình, như trường hợp bà Aung San Suu Kyi, Miên Điện, bà Shirin Ebadi, Iran, cựu Tổng thống Đại Hàn Kim Dae-jung, cựu Tổng thống Đông Timor Jose Ramos Horta, v.v. Năm 2006, Sáng hội Rapto trao tặng giải cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã không ngừng hiến thân, tranh đấu ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Năm nay, giải được trao cho bà Yana Mohamed, người bảo vệ quyền phụ nữ tại Iran. Đồng thời, cũng là lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền của Sáng hội Nhân quyền Rapto. Lễ trao giải và kỷ niệm được tổ chức long trọng tại điện Greek Highland đêm 20 tháng 11 trước 2.000 nhân sĩ trí thức, nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện chính giới cao cấp Vương quốc Na Uy cùng nhiều vị khôi nguyên giải Rapto. Ông Gunnar Sobo, chủ tịch Sáng hội Rapto, cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết cảm thường của ông như sau.
Đối với tôi, thật mầu nhiệm để thấy nhiều khôi nguyên giải Rapto trở về thành phố Bergen để ăn mừng 30 năm hoạt động. Theo tôi nghĩ, điều này có nghĩa là họ đã thụ hưởng giải Rapto không vì bản thân của giải, mà vì sự hậu thuẫn và góp tay vào công trình của họ sau khi đoạt giải. Tôi nghĩ rằng đây là điều khác biệt giữa giải nhân quyền Rapto với các giải khác, nằm trong hành động tiếp diễn sau khi đoạt giải. Chúng tôi trở thành gia đình Rapto như nhiều khôi nguyên giải nhận xét. Đây cũng là tầm quan trọng hoạt động của chúng tôi tại thành phố Bergen.
Kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền thế giới của Sáng hội Nhân quyền Rapto là sự đan xen giữa những tâm tình quốc tế cực kỳ liên đới với những lời phát biểu chân thành và cụ thể, hòa quyện cùng thơ, nhạc và những điều vụ lộng lẫy sắc màu. Bỗng nhiên, ánh đèn chợt tắt. Bóng tối ôm tròn hội trường, người ngơ ngác chờ đợi. Một tiếng nói của ban tổ chức cất lên giới thiệu thông điệp thu âm của một khôi nguyên giả Rapto vắng mặt ngày kỷ niệm. Tiếng nói của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện, thành phố Sài Gòn. Cùng với lời thu âm thông điệp, những hàng chữ trắng hiển thị trên màn ảnh đen tối như nụ cười hiền, lâm lanh, niềm hy vọng. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói.
My dear friends of the Rapto Foundation, unfortunately, I cannot be there.
Thưa quý liệt vị và các bạn, tiếc thay tôi không thể đến đây ngày hôm nay, nhưng tâm hồn tôi đang ở giữa lòng các bạn. Chúng ta khác nhau về xứ sở, chúng ta khác nhau vì văn hóa, chúng ta khác nhau về lộ trình đấu tranh, nhưng chúng ta lại chung cùng một ngưỡng vọng, cứu người khỏi khổ đau và phiền não. Biết bao là vật đổi sao dời kể từ ngày Sáng hội Nhân quyền Rapto ra đời. Đối với tôi, thời gian như ngừng lại, chế độ Cộng sản sợ hãi sức mạnh của tự do tư tưởng, vì vậy họ quản chế tôi trong một ngôi chùa. Tôi bị cô lập, nhưng tôi không cô đơn, tôi đã là một phần của gia đình Rapto. Tình liên đới của các bạn giữ ấm lòng tôi, tình huynh đệ các bạn là nguồn an ủi tôi, các bạn đã giúp tôi đứng thẳng trên chiến tuyến dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tôi mong được làm chim để bay tới Bergen, sum vầy cùng các bạn. Một ngày nào đó, biết đâu, trong khi chờ đợi, xin cầu chúc các bạn vui vầy trong ngày sum họp này, với mọi thành công trong nỗ lực mang lại nhân quyền và tự do cho toàn thế giới.
Amguna Sobo, chủ tịch sáng hội Raftel cho biết sáng hội sẽ tiếp tục vận động trả tự do cho ngài. Ông nói.
Yes, for us it is a sad story. We follow him very closely and we hope still that someday we will actually see.
Đối với chúng tôi là một câu chuyện buồn. Chúng tôi theo dõi không ngưng trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và chúng tôi mong mỏi có ngày đón tiếp ngài tại đây. Chúng tôi từng có trải nghiệm phi thường với trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, cũng từng đoạt giải khôi nguyên nhân quyền Raptor. Ngày bà được trả tự do thì nước mà bà đến viếng thăm đầu tiên là Vương quốc Na Uy. Bà tuyên bố rằng tôi phải đến thăm thành phố Bergen, là nơi tôi đoạt giải nhân quyền đầu tiên trước khi được giải Nobel Hòa Bình. 20.000 người đã tụ tập tại trung tâm thành phố đón bà. Thật là một trải nghiệm phi thường. Tôi mong có ngày chúng tôi đón tiếp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người Việt Nam đoạt giải Raptor của chúng tôi, bước chân đến thành phố Bergen. Tôi thật tình, rất thật tình trong mong.
Trong 3 ngày lễ hội mừng vui, Sáng hội Nhân quyền Raptor đã tổ chức một diễn đàn khôi nguyên Raptor mang chủ đề bảo vệ, hầu thuận và trao quyền hành động cho người bảo vệ nhân quyền. Đại diện cho Việt Nam, ông Võ Văn Ái được mời thuyết trình về đề tài kinh doanh và bảo vệ nhân quyền. Ông trình bày vụ công ty Formosa gây thiệt hại cho hàng triệu ngư dân 4 tỉnh miền Trung và thảm họa sinh thái kéo dài hàng thế kỷ, cũng như đàn áp bắt bớ những người biểu tình phản kháng. Nhân dịp chúng tôi tìm gặp hai giải khôi nguyên Raptor đến từ Á Châu để hỏi ý nghĩa giải nhân quyền Raptor đối với cuộc đấu tranh của họ. Ông Jose Ramos Horta, khôi nguyên giải Raptor và giải Nobel Hòa Bình, cũng là cựu tổng thống Đông Timor, cho biết.
Well, I was here 23 years ago. The Raptor Award was the first international human rights award I received. Then, 3 years later, I received the Nobel.
Đúng là 23 năm trước tôi đến thành phố này, giải Raptor là giải quốc tế đầu tiên tôi nhận được. 3 năm sau đó, tôi được giải Nobel Hòa Bình. Rồi 3 năm sau đó, Đông Timor được giải phóng và tôi trở thành tổng thống. Đất nước chúng tôi theo chế độ đa đảng, cởi mở, là một quốc gia dân chủ đầy năng lực. Có thể nói là một quốc gia không có tù chính trị, không có tra tấn và tôi rất tự hào.
Và sau đây là bà Rabia Kadir, người Uyghur, cho biết bà đang ở tù tại Trung Quốc khi Raptor trao giải khôi nguyên cho bà năm 2004. Bà bị biệt giam. Chú ngục tàu nói, mày sẽ chết ở đây. Nhưng bỗng nhiên họ đưa bà sang một phòng rộng lớn, có cửa sổ, và vài tháng sau bà được trả tự do nhờ áp lực quốc tế. Bà kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Việt Nam diki barlık hükümet hadimleri ve halkına oldu bilen salam yollayım.
Tôi muốn có đôi lời với nhà cầm quyền Việt Nam cùng với lãnh đạo của họ. Việt Nam đang thực hiện một chính sách độc tài như chính quyền Trung Quốc. Tôi thúc giục họ trả tự do cho tất cả những ai bị họ giam giữ vì đã đấu tranh đòi hỏi nhân quyền quốc tế. Tôi cũng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ để ngài có thể đến tham dự và phát biểu tại những diễn đàn như hôm nay. Điều này mang lại tiếng tăm cho Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam công bằng và hợp lý thì họ chẳng sợ gì các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền mà phải bỏ họ vào tù.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Bergen, Na Uy.
Hòa giải và bức tường than khóc là nội dung cho tạp chí Điểm Blog. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do.
Một người đàn ông mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại trung tâm người Việt tại miền Nam California. Ông ta bị phản đối dữ dội. Người đàn ông đó tên là Lê Đình Hùng từ Việt Nam sang. Ông ta nói rằng hành động của ông là để góp phần vào công cuộc hòa giải dân tộc. Một cuộc họp được tổ chức tại Sài Gòn kêu gọi Việt Kiều góp phần xây dựng đất nước. Ông Lê Minh Nguyên, thành viên một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, có trụ sở California, Việt Nam.
Cho đến nay, chưa bao giờ người viết xin nhắc lại là chưa bao giờ Cộng sản Việt Nam có chủ trương hòa giải. Họ chỉ chủ trương đại đoàn kết hay hòa hợp, tức là muốn nạn nhân của họ phải thần phục họ, phải bó thân về với triều đình, phải chấp nhận là thần dân của họ, chung vào rọ của họ, nằm dưới sự lãnh đạo của họ.
Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam thì có khoảng 500 Việt Kiều có mặt tại Sài Gòn trong buổi họp do nhà nước Việt Nam tổ chức. blogger Dân Nguyễn so sánh con số đó với những trí thức, những người cựu cộng sản trong nước bị đàn áp, và tác giả cho rằng buổi họp chỉ là một sự mị dân.
Các ông còn bày đặt việc tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia góp ý xây dựng. Mị dân như rứa là xưa lắm rồi. Biết bao trí thức xã hội chủ nghĩa và cả trí thức không xã hội chủ nghĩa, những con người tâm huyết với xã tắc, ngày đêm góp ý với các ông, bằng miệng có, văn bản có, các ông còn không thèm nghe, thậm chí còn đe nẹt, hăm dọa và cả tống vào tù. Nhiều lão thành cách mạng, những người đáng bậc cha chú các ông về tuổi đời, tiền bối các ông về tuổi đảng và cả sự cống hiến, góp ý. Nhưng các ông còn khinh lờn bỏ ngoài tai, thì việc kiều yêu nước là cái thá gì? Hơn 4 triệu kiều bào, liệu có được 500 việc kiều yêu nước? Và trong 500 việc kiều hôm rồi, hiện diện tại cái thành phố từng là Hòn Ngọc Viễn Đông xưa, liệu có mấy người yêu nước theo quan niệm yêu của các ông?
Từ trong nước, blogger Nguyễn Lân Thắng cho rằng nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam thực tâm mong muốn hòa giải, thì họ phải có những hành động khác.
Tôi nghĩ cách để hòa giải tốt nhất là những người Cộng sản hãy tự khép lại thời đại độc tài đảng trị, tuyên bố bầu cử tự do, sửa đổi hiến pháp. Những nạn nhân của chế độ này có lẽ hầu hết không cần lời xin lỗi, không cần đền bù những gì đã mất trong quá khứ. Tất cả chúng ta cần một nước Việt Nam trong tương lai không còn tồn tại một chế độ độc tài đè lên đầu lên cổ nhân dân.
Về hành động mang cờ đỏ sao vàng của ông Lê Đình Hùng, nhiều blogger hỏi ông rằng khi làm việc đó ông có nghĩ rằng nếu mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đứng tại Sài Gòn thì sẽ bị như thế nào hay không? Tuy vậy, luật sư Lê Công Định cho rằng ý của ông Hùng là có thực tâm.
Khi tranh cử Quốc hội khóa 14 vừa rồi, anh Lê Đình Hùng, Hùng Cửu Long, tuyên bố trong chương trình tranh cử của mình ý định trùng tu nghĩa trang Biên Hòa của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là hành động cụ thể để hòa giải đôi bên tham chiến trong quá khứ mà anh chủ xướng. Chưa thấy ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào dám làm vậy. Cũng chưa thấy những người luyến tiếc chế độ Sài Gòn ở đây lên tiếng ủng hộ ý định đó của anh. Mang cờ Cộng sản sang thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản có khác nào chuyện đại náo thiên cung của Tề Thiên trong Tây Du Ký? Hòa giải đâu không thấy, chỉ thấy chọc giận cộng đồng. Lẽ ra anh nên suy xét khía cạnh này trước khi nhập vai Tề Thiên. Giữa muôn vàn lời công kích anh lúc này, tôi nghĩ bà con Việt Nam tị nạn Cộng sản cũng nên xét đến kế hoạch trùng tu nghĩa trang Biên Hòa của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa để thấy ý tưởng tốt đẹp và thành thật của anh Hùng. Tôi đoán chắc rằng nhiều vị đòi đuổi cổ anh hôm qua có người thân đang yên nghỉ tại nghĩa trang đó. Nếu kế hoạch của anh được thực thi, có phải anh sẽ thay mặt nhiều bà con không thể hồi hương góp công sức hương khói cho thân nhân của mình không? Tuy chưa làm được, nhưng tấm lòng của anh Hùng rất đáng ghi nhận.
Trong lúc ấy thì Quốc hội Việt Nam họp, lấy điển tích lịch sử bức tường than khóc tại Do Thái, blogger Cánh Cò viết rằng:
ở Việt Nam cũng có một bức tường than khóc như thế. Mỗi năm một lần, bức tường than khóc xuất hiện tại Quốc hội qua hình ảnh của 500 ông bà đại biểu như những viên gạch được người dân gửi tới nằm chồng lên nhau. Những viên gạch lắng nghe sự than khóc của những ông bộ trưởng qua các báo cáo, chất vấn và những câu trả lời nhận khuyết điểm, như tiếng than khóc của những đứa bé chưa trưởng thành được giao cho vai trò ngồi trên đầu thiên hạ. Bức tường ấy đôi khi cũng giận dữ hay phê phán với một chừng mực nhất định, để rồi cuối cùng nhận tấm giấy hứa nhét vào khe hở vốn toan hoác vì trơ trẽn. Bức tường than khóc năm nay bị quá tải. Quá tải bởi sự than khóc của các bộ trưởng trở nên đông đúc và khôi hài hơn.
Nói theo cách của blogger Cánh Cò thì năm nay những lời than khóc đáng được chú ý hơn cả là của các ông Bộ trưởng Công Thương Giáo dục. Ông Bộ trưởng Công Thương phải giải trình việc cựu nhân viên của bộ này bị truy tố tham nhũng và trốn ra nước ngoài mất tích. Vì Bộ trưởng Giáo dục lại gây giận dữ cho cả truyền thông tự do lẫn truyền thông nhà nước khi bảo vệ cho một số quan chức ngành giáo dục trong vụ bê bối điều giáo viên nữ tiếp quan chức cấp trên. Bên ngoài Việt Nam, các tổ chức nhân quyền trao giải thưởng cho hai nông dân bị mất đất vì sự hy sinh của họ trong việc mưu tìm công lý. Một số người lên tiếng chỉ trích rằng những người nông dân này chỉ hành động cho riêng lợi ích bản thân của họ, không phải là công việc dân chủ hóa nói chung. Nhiều blogger không đồng tình với những lời chỉ trích này. Linh mục Phan Văn Lợi, một người đấu tranh cho tự do tôn giáo, viết:
dân oan khi tranh đấu đòi lại đất chính là đánh vào nguyên tắc mang tính chất và hậu quả chính trị. nhà nước sở hữu đất đai hết sức vô lý và phi pháp, khiến mọi người ý thức rằng đó là một nguyên tắc không thể chấp nhận. Giải Nhân quyền Việt Nam trao cho bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc Anh năm nay là lời công nhận phong trào dân oan đấu tranh đòi đất chính là đòi nhân quyền, và qua nhiều hành động khác, họ là một lực lượng đấu tranh nhân quyền rất đáng khâm phục và rất đáng được hỗ trợ. Đừng cho rằng đó là lợi dụng họ, là suối bẩy họ kiểu diệt chó vô gai, là đẩy họ vào trò chính trị nguy hiểm. Không có những lực lượng quần chúng như nông dân, công nhân, ngư dân, tín đồ, thì những bộ óc dân chủ thông minh cũng chẳng làm gì được.
Một người tên là Nguyễn Thị Bích Nga viết trên mạng xã hội.
Các vị bảo, dân oan chỉ đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Vâng, rất đúng, và đó là cách đấu tranh đúng. Con người có các nhu cầu chính đáng và các nhu cầu đó cần được tôn trọng như quyền được sống, được tự do thể hiện chính kiến, tự do tín ngưỡng, có quyền tự hữu, quyền bất khả xâm phạm thân thể. Khi một trong các nhu cầu này bị xâm phạm bởi tập đoàn độc tài, họ lên tiếng đấu tranh cho chính mình thì có gì sai? Các vị cho rằng phải đấu tranh cho người khác thì mới cao cả, còn đấu tranh cho chính mình là thấp kém. Đó là một nhận định hết sức sai lầm và vô hình chung làm chia rẽ lực lượng đấu tranh ra làm hai thành phần.
Nhiều blogger cũng như những gương mặt đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cho rằng sự chia rẽ đó là có thật. Blogger viết từ Sài Gòn so sánh lực lượng những người hoạt động cho dân chủ với những người cộng sản đang cai trị đất nước.
Hiện tại, có hơn 60 tổ chức và đảng phái hoạt động công khai, bán công khai và manh nha hình thành, nhưng có một thực tế, không có đảng nào hội tụ được chừng 5 triệu đảng viên. Rất khó tìm ra một đảng phái có đủ ma lực để thu hút hàng trăm triệu người dân, mặc dù người dân vẫn nhìn thấy cái sai của đảng Cộng sản, vẫn nhìn thấy sự gian ác, tham lam và dối trá của họ, nhưng ma lực của họ vẫn mạnh nhất. Đây là sự thật không thể chối bỏ, không phải vì nhân dân ngu ngốc mà vì ma lực của các đảng phái, tổ chức chưa đủ mạnh phải nhìn thẳng vào sự thật này. Đây là một thực tế, đảng Cộng sản qua 41 năm nắm quyền bính và giày vò đất nước này, họ có trong tay một hệ thống quân đội, nhà nước, công an, ngân hàng, bệnh viện, phương tiện tuyên truyền và đặc biệt là tài nguyên con người và tài nguyên đất đai. Họ đã dùng chính sách mị dân, sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý để nắm toàn bộ.
Luật sư Lê Công Định, người từng bị chính quyền Cộng sản bỏ tù vì những tư tưởng cải cách chính trị của ông, cũng kêu gọi mọi người phải nhìn nhận một thực tế là vai trò của Đảng Cộng sản vẫn rất mạnh trong xã hội Việt Nam hiện tại.
Dù bị mọi người chỉ trích vì các chính sách trong quá khứ và hiện tại, thú thật, Đảng Cộng sản vẫn là tổ chức hùng mạnh nhất. Do đó, để giải quyết các vấn nạn của xã hội ngày nay, vai trò của họ vẫn còn rất quan trọng. Đây là sự thật không thể bác bỏ.
Viết về sự không đồng nhất trong những người đối kháng tại Việt Nam, blogger Đoàn Tràng viết rằng:
Viết những dòng này, tôi chỉ mong những người Việt Nam trong và ngoài nước, nếu quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, xin đừng ảo tưởng rằng cứ hễ là nhà hoạt động thì là người tốt, đáng tin cậy. Cũng xin đừng thất vọng, tổng kết, khái quát chung rằng toàn bộ phong trào dân chủ chỉ gồm những người coi đấu tranh này là trận kiếm tiền.
Những giá trị phổ quát mà blogger Đoan Trang đề cập ngày càng thấm sâu vào xã hội Việt Nam hiện đại hơn, khi những người dân bình thường nhất đã xuống đường bảo vệ môi trường, và gần đây nhất là nhiều công dân trẻ tại Sài Gòn thể hiện sự phản kháng của mình bằng cách kéo những con cá bằng giấy trên đường phố, một hành động mà blogger Điền Phương Thảo viết trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo, rằng người dân đã hiểu những việc làm chính đáng và đã vượt qua nỗi sợ bị chụp mũ là làm chính trị. Vì chỉ có làm chính trị như thế, blogger Điền Phương Thảo viết tiếp, mới kéo đất nước này ra khỏi những vũng lầy mà thảm họa Formosa chỉ là một.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm bảo vệ các quyền căn bản của con người, bao gồm nhân quyền, dân quyền, quyền lợi xã hội và quyền lợi kinh tế. Đó là điểm được ông Antonio Guterres, tổng thư ký đắc cử của Liên Hiệp Quốc, nói đến trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, nhân dịp đến thăm Trung Quốc trước khi chính thức nhận lãnh trách nhiệm điều hành Liên Hiệp Quốc vào ngày 1 tháng Giêng năm tới. Ông Guterres không nhắc đến Trung Quốc trong phát biểu đưa ra với báo chí, nhưng nhấn mạnh trong cương vị tổng thư ký, ông có trách nhiệm phải bảo vệ những quyền căn bản mà người dân toàn cầu đều được hưởng, đồng thời nhắc đến vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giúp bảo vệ ổn định hòa bình cho toàn thế giới. Cùng hiện diện trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc chỉ lên tiếng ca ngợi ông tổng thư ký đắc cử, nói thêm rằng thế giới đặt nhiều kỳ vọng vào Liên Hiệp Quốc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc gửi công hàm ngoại giao cho Singapore phản đối việc quốc gia Đông Nam Á tham gia cuộc tập trận chung với chính phủ Đài Bắc. Tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo ngày hôm nay, nói thêm rằng Bắc Kinh phản đối tất cả mọi trao đổi chính thức giữa Singapore và Đài Loan. Nhắc lại, chính phủ Singapore phải tôn trọng quy định ngoại giao là chỉ có một nước Trung Hoa, và Bắc Kinh là đại diện duy nhất. Trở ngại ngoại giao giữa Bắc Kinh và Singapore xảy ra từ hôm thứ Tư tuần trước, sau khi một tàu hàng của Singapore bị chặn lại ở Hồng Kông để khám xét, và nhân viên hải quan Hồng Kông thấy 9 chiếc xe bọc sắt của quân đội được chở từ Đài Bắc về lại Singapore. Truyền thông Hồng Kông và Đài Loan cho hay những chiếc xe này được chở về lại Singapore sau khi sử dụng cho cuộc tập trận với quân đội Đài Loan.
Xin nhắc lại, hồi năm 1974, Singapore và Đài Loan ký kết bản hiệp ước trao đổi quân sự, trong đó có điều khoản quy định hàng năm Singapore gửi binh sĩ sang Đài Loan để tổ chức tập trận chung. Theo hãng thông tấn AFP, mỗi năm Singapore gửi 15.000 binh sĩ sang Đài Loan. Trong bài bình luận đăng tải ngày hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản tại Bắc Kinh viết rằng không thể chấp nhận chuyện Singapore trao đổi quan hệ quân sự với Đài Bắc, vì năm 1990, Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cũng như công nhận chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất. Bài bình luận còn có đoạn viết rằng, thay vì phải tôn trọng những điều đã ký kết, Singapore lại ngã về phía Hoa Kỳ khi tiếp tục trao đổi quân sự với Đài Loan, gọi thái độ của Singapore là hành động đạo đức giả, đe dọa Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Singapore.
Tại Manila, cảnh sát Philippines đã phá hủy một trái bom do kẻ lạ mặt đặt ngay gần Đại sứ quán Hoa Kỳ. Vụ việc xảy ra hồi sáng nay, và theo ông Ronald De La Rose, tư lệnh cảnh sát quốc gia Phi, thủ phạm có thể là lực lượng dân quân Hồi giáo quá khích có tên là MAUT, hoạt động theo chỉ thị của khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, lực lượng dân quân MAUT hoạt động ở miền nam Philippines cũng là nhóm chủ mưu vụ đánh bom khủng bố tại Davao hồi đầu tháng 9 vừa rồi, khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Những ngày gần đây, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines lên tiếng nói rằng sau chuỗi thất bại ở Syria và Iraq, khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đang tìm cách đặt địa bàn hoạt động trên đất Phi. Ông Duterte nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ và nhân dân Phi là phải dẹp tan ISIS, không cho khủng bố cơ hội phá hoại, gây bất ổn.
Trích dẫn những nguồn tin khác nhau, hãng thông tấn AFP cho hay những chiếc tàu chở người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện chạy sang Bangladesh đã bị binh sĩ tuần duyên Bangladesh đẩy ra khơi, không cho cập bến. Bản tin viết rằng những người Hồi giáo Rohingya này dùng thuyền để chạy khỏi bang Rakhine của Miến Điện vì lo sợ bị lực lượng an ninh và binh sĩ Miến bắn giết, hãm hiếp và cướp của, nhưng không được chính phủ Bangladesh cho tị nạn. Một viên chức cao cấp của lực lượng tuần duyên Bangladesh cho AFP biết, trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai, có 14 chiếc thuyền chở người tị nạn Rohingya bị đẩy ra khơi, bất chấp lời năn nỉ của nạn nhân, cũng như lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế xin cho họ được tạm trú. Viên chức này còn nói rằng, có hàng ngàn người Rohingya muốn vào Bangladesh, bảo thêm trách nhiệm của Miến Điện là phải tìm cách giải quyết, ngăn cản không để người từ Miến bỏ chạy sang nước khác. Hồi tuần trước, một viên chức Liên Hiệp Quốc lên tiếng nói là quân đội và an ninh Miến đang thi hành chính sách diệt chủng đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Tức khắc chính phủ Miến lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, không khí chính trị tại Nam Hàn mỗi ngày một trở nên nặng nề hơn sau cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ Bảy vừa rồi với cả triệu người tham dự đòi bà Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức. Tin tờ Seoul cũng cho hay, trong tuần này, phe đối lập tại Quốc hội sẽ bắt đầu thủ tục bỏ phiếu bãi nhiệm bà Tổng thống Park. Hiện chưa rõ thủ tục này kéo dài bao lâu và liệu bà Park có phải từ chức hay không. Cũng theo tin từ Seoul, ngày mai phía công tố muốn gặp bà Park yêu cầu bà trả lời một số câu hỏi liên quan đến cáo buộc cho rằng bà đã để yên cho một người bạn thân và những người nhân viên dưới quyền thao túng, lợi dụng chức vụ và sự quen biết để làm lợi riêng. Bà Park từng hứa sẽ cộng tác chặt chẽ với nhân viên điều tra, nhưng chiều hôm nay, luật sư đại diện cho bà thông báo vì có những biến chuyển quan trọng xảy ra nên bà không thể gặp các công tố viên.
Tiếp tục chương trình, anh Nguyễn Đức Hùng, một cư dân của thôn Hưng Yên 1, Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Dương, đã quay clip video và post trên trang Facebook cá nhân của anh, nhưng sau đó bị công an Hà Tĩnh hâm dọa, buộc anh phải gỡ bỏ clip này xuống. Mặc Lâm tìm hiểu thêm câu chuyện qua lời kể của anh sau đây. Trước tiên, anh Hùng cho biết.
Dạ, em tên là Nguyễn Đức Hùng và em hiện đang ở đảo Từ Đông Yên, thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Theo cái địa chỉ nguyên gốc của nguyên bản của nhà em là thôn Một Đông Yên, thì là cái nhà tỉnh lúc 17 giờ ngày 20 tháng 11 đó, năm 2016, tức là chiều chủ nhật. Bảo chúng em là đi trên biển là gặp một chiếc tàu mang cái số hiệu là H1111 đang xả thải trên cửa vùng biển Vịnh Sơn Dương, cách đảo Sơn Dương 3,2 hải lý. Sau khi tàu chúng em gặp thì chúng em có quay phim và chụp hình, và sau đó thì chạy lại gần sát tàu và cũng có bức xúc và cũng có gọi là trao đổi với người ta và nói cái tàu đó là không được xả thải bừa bãi, nhưng mà cái tàu đó nó vẫn cứ tiếp tục trên đà xả thải xuống biển. Nhưng mà cái chất mà tàu này tả ra là nó rất là tính về cái nguy hiểm thì mình chưa biết được, nhưng mà trong tương lai mình chưa biết, chứ còn trước mắt là theo như mình nhìn thấy và quay được là cái chất thải mà tàu này tả ra là nó rất là bẩn, nó có màu đen ngòm và cái chất này nó rất thối và chịu không được. Thì sau khi đụng độ với tàu này và có nói với tàu này, nhưng mà tàu này nó vẫn cứ một mực nó vẫn cứ xả thải. Thì sau đó chúng em đã quay video lại và đem cái video clip này lên trang cá nhân của Facebook của em.
Vâng, thưa anh, xin anh cho biết là cái tàu mà anh bắt gặp là đang xả thải đó, thì theo anh nhận xét cái đó là tàu của nước ngoài hay là tàu của người Việt Nam mình là thưa anh?
Dạ, theo như mà cái con tàu đó mà theo như nhà em biết được là tàu đó là tàu, một chiếc tàu của Việt Nam, nhưng mà biển cái ký hiệu mà H4 con số 1 á thì nó giả, nó làm giả thôi, chứ thực ra mà cái chiếc mà H4 con số 1 là nó nguyên gốc nguyên bản của nó, là nó nằm tại cảng Phong Sa, nó chuyên gọi là chở cát để gọi là để cho thợ lặn đổ cát xuống và lót đường dưới để cho người ta cắt những cái khúc bê tông lớn á, là ra đó để dẫn xuống và để làm cầu cảng. Xuất thân của nó là không bao giờ nó bước ra khỏi Phong Sa và không bao giờ nó đi ra ngoài khơi. Nhưng mà chiếc tàu mà N1111 này á, nó lại là làm cái điều giả để nó xả thải ở ngoài Biển Đông. Cho nên là người em biết được là nó đúng là Việt Nam.
Xin anh cho biết là sau khi anh đăng tải cái video clip mà có hình ảnh cái tàu nó xả chất thải một cách bất hợp pháp như vậy đó, thì việc gì xảy ra đối với chính quyền thưa anh?
Sau một ngày mà đăng tải lên thì được nhiều người rất là biết đến, rất nhiều cộng đồng mạng quốc tế cũng như trong nước biết đến rất nhiều và cũng chia sẻ rất nhiều. Nhưng sau một ngày mà đăng tải lên thì lại là được bị áp lực và gọi là bắt ép từ rất là nhiều phía, nhất là từ phía công an tỉnh và bên chỗ công an Kỳ Anh. Có anh công an có gặp và trao đổi thì em cũng gọi là đem cái clip đó, em cũng trả lời đúng như trang những cái clip mà em đem lên và những cái bài viết trên trang cá nhân thế nào thì em cũng trả lời lại đúng như trang như vậy. Thì sau cuộc gặp thì hai anh nói là bên công an sẽ xác nhận, nếu như mà đúng thì bên công an sẽ xử lý theo luật pháp, mà còn sai mà không chính xác thì là anh cũng coi lại cái suy nghĩ của anh và cách mà anh đăng lên cái Facebook đó. Thì sau cuộc gặp xong thì chiều hôm đó lại có gặp ông đại tá Đặng Hoài Sơn là trưởng công an của xã Canh có gọi qua một thằng trai là ông bảo là phải gửi bỏ cái video xuống. Thì em không có gửi xuống, em nói là sự thật em đăng lên, em thấy đúng sự thật em đăng lên. Thì em chẳng làm gì ai, chẳng chống phá hết. Thì ông nói là những cái hình ảnh và video mà em để trên Facebook đó mà không xóa xuống thì ông nói là em một người phản động, kích động người này người khác để chống phá nhà nước. Thì em nói em chẳng làm gì người ta mà phản động. Giờ ông và em mà không bao giờ quen biết nhau, không bao giờ thân thiện nhau. Thì giờ ông nói em là phản động thì em nói là phản động kiểu gì. Thì ông nói là làm thế là không được, nên rửa bỏ xuống. Nếu mà không rửa bỏ xuống á, nếu nói mà không nghe thì ông sẽ bắt em và xử em theo cách của ông. Đó. Và ông sẽ tìm mọi cách để ông bắt em. Em nói thì nếu như mà chỉ đúng cái sai của em, cái gì em mà em làm sai thì ông cứ chỉ, cứ vào thẳng vào nhà, cứ bắt em thẳng thôi, em để cho bắt thôi. Thế còn nếu như mà nói ông không chịu cái sai thì ông cũng coi lại cái lời nói của ông. Và ông đe dọa em kiểu gì thì em vẫn chấp nhận cái đó.
Tới ngày này, hôm nay đã 7 ngày rồi, thì công an sau khi hăm dọa như vậy đó, họ có cái động thái nào khác hay không? Có gửi giấy mời hay là công an tới để mà gọi anh triệu tập anh lên để lấy lời khai hay không, thưa anh?
Dạ, theo cái lời mà ông cứ đe dọa và hăm dọa như thế thì có là ông mới nói trên cái gọi là lời nói của ông thôi. Chứ còn mà giấy từ với lời từng cuộc điện thoại ông gọi tới em là từ hôm 20 tháng 11 cho tới giờ là chưa có một cái vấn đề gì, chỉ có là ông già gọi là ông sẽ tìm mọi cách để ông bắt em. Và nói chung thì nói đến công an tìm công an nổi thì giờ nào cũng có. Nói chung thì em bước chân mà ở trong giáo xứ, chứ còn mà đi ra khỏi giáo xứ thì kiểu gì cũng có người đi theo dõi đằng sau lưng.
Một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Hùng và cũng mong rằng sẽ nhận được những cái thông tin mới của anh về sau này. Cảm ơn anh ạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ông Donald Trump, tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, vào ngày đầu tiên khi ông nhậm chức. Vậy nếu Mỹ rút khỏi TPP, thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế xã hội Việt Nam? Các chuyên gia nói gì về vấn đề này? Anh Vũ trình bày.
Gần đây, trong một video nói về những chính sách của tân Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Theo đó, ông Donald Trump sẽ ban hành quyết định Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Được biết, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là một hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa 12 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. TPP là một tổ chức kinh tế được đánh giá chiếm tới 40% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Việt Nam đã chính thức ký kết TPP vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 và sau 2 năm TPP sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo thỏa thuận, các quốc gia tham gia TPP bắt buộc phải thi hành đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường và lao động. Đối với Việt Nam, chính quyền phải cho phép công nhân viên tự do thành lập công đoàn và cho phép hình thành một công đoàn độc lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong trường hợp các nước không tuân theo tiêu chuẩn quy định thì sẽ bị phạt về thương mại. Bình luận về tác động của việc Mỹ rút khỏi TPP, từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết lãnh đạo Việt Nam quyết tâm gia nhập vào TPP với mong muốn hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế. Theo ông, đây là một điều hết sức đáng tiếc vì nó đã làm cho Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, ông nhận định.
Là chứng vắng thị trường xuất khẩu của Mỹ sẽ là tác động không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hội nhập rất sâu và hiện nay là cái xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam cộng lại là chiếm đến là 150-160% GDP. Cho nên là cái việc mất một cái thị trường mà hay là giảm sút thị trường là chiếm đến 20% tổng xuất khẩu thì theo tôi sẽ tác động đến lên công ăn việc làm và đến cái phạm vi thương mại của Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên Nam Nguyên của AFA ngày 22 tháng 11 vừa qua về vấn đề này, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam nhận xét.
Trump có lôi kéo cái công ăn việc làm về thì cũng không thể nào lôi được những cái ngành mà Việt Nam đang xuất khẩu lớn. Bởi vì bản thân nước Mỹ thì cũng không còn sản xuất cái đó nữa. Cái đó chuyện đó là đã dừng sản xuất lâu rồi. Mình cũng phải khẳng định rằng nước Mỹ cũng sẽ phải tiếp tục mua những cái sản phẩm dệt may, da dày từ Việt Nam. Mỹ cũng sẽ phải mua từ thế giới.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng viện phản biện IDF thấy rằng TPP sẽ tạo sức ép buộc Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ về kinh tế xã hội, kể cả thể chế chính trị theo như TPP đòi hỏi. Theo ông, đây là một sự bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc đối với Việt Nam, ông nói với chúng tôi.
Nền kinh tế Việt Nam được hưởng nhiều nhất trong 12 cái nước tham gia đó. Về tăng trưởng xuất khẩu, về tăng trưởng GDP, vân vân và vân vân. Giới chính trị gia và chuyên gia thì thấy rằng mất cái TPP này là sẽ Việt Nam sẽ mất những cơ hội rất là to lớn về mặt kinh tế, rồi kể cả về mặt chính trị xã hội, bởi vì cái TPP này nó sẽ ép chính phủ Việt Nam phải thay đổi về mặt thể chế, thay đổi về các chính sách, làm sao cho nó phù hợp với TPP.
Khi được hỏi, việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới như thế nào? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết.
Việc nước Mỹ tuyên bố ra khỏi TPP là một bước tụt lùi rất là quan trọng. Mỹ thì là thị trường xuất khẩu lớn nhất về hiện nay, là xuất khẩu vào Mỹ chiếm vào khoảng 18-20% tổng xuất khẩu của Việt Nam. Nếu Mỹ không tham gia TPP thì tất cả các cái ưu đãi sẽ không còn nữa, và cũng khó mà kiếm được một thị trường xuất khẩu nào lớn để thay thế được thị trường của Mỹ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là vấn đề các tiềm năng và khả năng mà TPP sẽ đem lại đã bị phá vỡ. Theo ông, đừng quá thất vọng với những điều mà ông cho là chỉ là cái mới là khả năng ở trong tương lai, ông nói.
Thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn, nhưng mà chắc chắn là không phải là khó khăn hơn cái bây giờ. Bởi vì hiện bây giờ kinh tế Việt Nam vẫn phát triển trong một cái môi trường không có TPP. TPP chưa tồn tại, nó bị chết yểu. Chúng ta tiếc là tiếc cái tiềm năng, cái khả năng trong tương lai mà có thể có, nhưng mà đã bị mất đi. Bởi vì từ trước đến nay không có TPP thì kinh tế Việt Nam cũng vẫn tăng trưởng vừa phải như thế này.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khẳng định việc TPP không được thực thi không chỉ tạo ra các trở ngại trong vấn đề thương mại giữa Việt Nam và Mỹ, mà còn làm lỡ nhịp tiến trình cải cách của chính phủ Việt Nam hiện nay, ông cho biết.
Nếu như mà không tham gia hiệp định TPP thì các cái rào cản thương mại có thể lại tăng lên và thuế suất lại vẫn còn, và điều đấy thì là làm cho cái giá của hàng hóa của hai bên trao đổi sẽ cao hơn, và nó đòi hỏi là Việt Nam phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Thì tôi tin chắc là Việt Nam sẽ tiếp tục cái tiến trình cải cách. Như vậy thì có thể là một số những các cái hạng mục cải cách có thể là sẽ chậm hơn. Ví dụ như là cái việc áp dụng công đoàn độc lập. Nếu như mà không có cam kết TPP thì tôi không rõ rằng là Việt Nam có thực hiện cái điều đó hay không, và cái tiến trình thực hiện như thế nào.
Theo tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đánh giá cho rằng về mặt chiến lược, TPP tái khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại và chiến lược của Việt Nam. Hiệp định này cũng sẽ giúp Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Hoa Kỳ và giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hiệp định TPP không được phía Mỹ phê chuẩn, cho nên các cơ hội này đã bị bỏ lỡ.
Lặng lẽ Đông Yên là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Làng Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một ngôi làng nằm liền kề với biển, có địa thế đẹp, vững chãi và thơ mộng bậc nhất nước Việt Nam. Bởi hiếm có nơi nào một bên là biển, một bên là núi, và ở giữa biển và núi là ruộng xanh bát ngát. Tiếp liền với cánh đồng lúa là một bãi cát thoai thoải và biển xanh ngát, sóng nhẹ. Đây cũng là nơi có nguồn cá ngon nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Nếu như trước đây 3 năm, Đông Yên thanh bình và thơ mộng bao nhiêu, thì hiện tại, đời sống nơi đây như một hoang địa sau chiến tranh. Những gia đình Đông Yên này tan tác về đâu? Ông Quang, một cư dân Đông Yên, chia sẻ.
Cái sứ đạo mà nó toàn tòng thì con số hộ gia đình thì khoảng gần 1.400 hộ gia đình. Nhưng mà cái thời gian tái định cư mấy năm trước, 2013 rồi thì theo cái tái định cư thì hơn một số là gần 1.200 lên trên tờ tái định cư. Còn lại 158 hộ nguyên bản ban đầu, tức là cái thời kỳ đó là không có nhận tiền đền bù, với lại người ta không chấp nhận đi tái định cư. Vì người ta nhìn thấy là cái tái định cư này nó không có một cái chủ trương nào rõ ràng cả. Nó không phải là một cái kế hoạch của tái định cư hay là một cái chủ trương của nhà nước về vấn đề tái định cư. Thì người ta tìm hiểu thì không có một cái dự án nào, không có một ai đứng ra đầu tư hay là về đây để mà có một cái quyết định rõ ràng về vấn đề tái định cư. Cho nên cái số hộ gia đình người ta ở lại là người ta quyết bám trụ, người ta không có đi. Rồi thì cái số mà bà con lên trên kia thì thực tình ra bây giờ thì cái thảm họa Phọc Mô Sa nó xảy ra rồi thì không nói, nhìn nó có thể nó là một cái tình trạng chung rồi. Nhưng mà trước đây nếu mà cái tình trạng đó không, cái Phọc Mô Sa không có xảy ra thì thực ra cái tái định cư ở trên kia nó cũng rất là vất vả. Vì đây thì người ta sống là thuần túy là bằng ngư nghiệp, bằng biển. Mà người ta đi biển thì rất là gần. Anh biết đấy, ở đấy từ nhà ra biển thì có khi là có những gia đình chỉ 5-30 mét, 5-70 mét. Cho nên là cái ngư trường ở đây rất là thuận lợi, đánh bắt cá ở đây rất là nhiều. Thì nó có cái hòn Xuân Dương với lại hòn Chim ngoài kia đó. Rồi nước rất là sâu. Cho nên cá ở đây là ở cái mức độ an toàn thì người ta chỉ đi trong một buổi một ngày là có thể về được. Cho nên không phải qua cái sơ chế, không qua cái bảo quản, cho nên chất lượng cá rất là ngon. Nó cá vùng Kỳ Lợi, nó cá vùng Đông Yên là người ta rất là ưa. Nhưng mà rồi thì sau cái tái định cư thì bây giờ còn một số gia đình ở lại đây thì chính quyền cũng làm đủ mọi phép để mà quyết định cho những cái gia đình này đi, cưỡng ép, cưỡng chế để cố gắng đưa các gia đình này đi. Nhưng mà
hầu hết các gia đình ở Đông Yên đều xây nhà cao tầng, nhà bê tông cốt thép và cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm, mọi sự thay đổi đến không ngờ. Kế hoạch di dời giải tỏa đền bù một cách bất minh, không có dự án cụ thể, không giải trình dự án và cũng chưa có sự đồng thuận của người dân đã được nhà cầm quyền Hà Tĩnh áp đặt, xua đuổi bà con đến vùng khác, dồn vào một khu vực đã quy hoạch của họ. Và nơi đây vừa chật hẹp, vừa bất tiện cho việc làm nghề đánh cá. Bởi với người dân Đông Yên, bọn nghề cá cũng đồng nghĩa với ướp nồi gạo, cắt mất đường tồn tại. Hiện tại, hơn 2.000 gia đình đã di dời về khu định cư mới, hầu như không có việc gì để làm, thuyền chài phải bán lại, treo lưới và đi làm thuê tứ xứ, từ Sài Gòn đến Hà Nội, Lào Cai, thậm chí sang Lào, Campuchia, và cũng không ngoại trừ một số người sang Trung Quốc để làm hải sản thuê, đánh cá thuê cho chủ tàu bên đó. Đời sống hoàn toàn bế tắc bởi nghề gốc phải bỏ, đặc biệt là kể từ khi biển Hà Tĩnh nhiễm độc đến nay, hầu hết các thuyền đều phải đất chiếu và đeo tang. Bởi theo quan niệm của ngư dân, khi có một con cá phướng bị chết thì các thuyền đều phải đeo tang trong một năm. Trong khi đó, số lượng cá phướng, còn gọi là long hại bị chết, trôi dạt vào bờ trong đợt nhiễm độc ở biển Hà Tĩnh vừa qua khá nhiều. Trở lại câu chuyện đời sống ở Đông Yên, ông Quang cho biết thêm là hiện nay còn 155 gia đình bà con giáo dân thuộc giáo xứ Đông Yên vẫn bám trụ với ngôi nhà thân yêu của mình. Sở dĩ bà con quyết bám trụ vì hai lẽ: họ không muốn đánh mất ngôi nhà tâm linh và không muốn bán rẻ ngôi nhà quen thuộc bao đời nay đã che chở mái ấm gia đình của mình. Ở vấn đề ngôi nhà tâm linh, ông Quang giải thích rằng giáo xứ Đông Yên đã hình thành suốt mấy trăm năm nay, đây là ngôi nhà tâm linh của bà con giáo dân và muốn di dời phải có sự đồng thuận của bà con giáo dân. Bởi khu vực xây dựng thánh đường là khu vực có chủ quyền về đất đai của giáo xứ, việc thay đổi bất kỳ một chi tiết nào trong thánh đường, trong khu vực tâm linh đều bắt buộc phải có sự đồng ý của giáo dân. Không thể áp đặt một cái lệnh hay một cái chỉ thị nào lên rồi xua đuổi bà con, đập phá, đưa lực lượng công an đến trấn áp, bởi kiểu làm như vậy vừa xúc phạm đến tín ngưỡng, vừa có tính côn đồ, mạo phạm thánh tích và vi phạm tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Về ngôi nhà, mái ấm gia đình của người dân cũng vậy. Ông Quang cho rằng kiểu di dời đền bù không thỏa đáng, bất minh và không được sự đồng thuận của người dân, ngang nhiên đưa công an và xe ủi đến đúc đổ những ngôi nhà chưa có sự thỏa thuận rõ ràng giữa nhà nước với dân là một cách làm phi nhân đạo và xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Sơ Thuyết Mai, một người bám trụ cùng bà con giáo dân Đông Yên để chăm sóc y tế cho bà con, chia sẻ.
Con ở lại đây phục vụ ở chỗ này thì trước khi cái thảm họa cá chết á, cho nên cái đời sống của bà con ở đây quá vất vả, vậy là bệnh tật lại nhiều, lại nặng hơn, cho nên con cũng hết sức để tạo cho họ có một cái phục vụ cho họ tận tình, để cho họ có cái sức khỏe để họ vượt lên.
Cũng theo sơ thuyết Mai, đời sống nơi đây có quá nhiều khó khăn kể từ khi Đông Yên bị đập phá. Sự thanh bình, ấm áp một thuở đã không còn nữa. 155 ngôi nhà, 155 gia đình chơi vơi giữa đống đổ nát của hàng ngàn gia đình khác. Một làng quê yên bình tọa lạc trên một cánh đồng, dựa lưng vào núi để nhìn ra biển nay không còn nữa. Một đống đổ nát cùng với một dự án nào đó cho một nhóm lợi ích nào đó đã phá tan mái ấm bình yên của người dân Đông Yên.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của Đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với Đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.